Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả, mời quý thính giả đến với chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình có những nội dung chính sau. Đồng chí Nguyễn Văn Hải, Bí thư Tỉnh ủy, chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 69 khóa 20. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng phát triển văn hóa con người, lan tỏa phong trào học và làm theo Bác.
Đồng chí phát huy sự hỗ trợ của các cấp ủy đảng, từ trung ương của tỉnh, huy động thực hiện chương trình công tác chiều nay, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã chủ trì hội nghị Ban Thường vụ lần thứ 69 khóa 20, nhiệm kỳ 2020-2025 để thảo luận cho ý kiến vào 18 nội dung về phát triển kinh tế xã hội, công tác xây dựng Đảng và các nội dung chuẩn bị cho kỳ họp thứ 19 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 14. Tham dự có đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Đại diện các ban đảng trung ương, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh. Phóng viên Quỳnh Hoa đưa tin chi tiết.
Hội nghị cho ý kiến đối với 3 dự thảo chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý tài nguyên khoáng sản, đầu tư công, bồi thường giải phóng mặt bằng, đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình xây dựng, công tác đấu thầu, đấu giá lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư ngoài ngân sách. Đây là các nội dung đã được Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến. Về cơ bản, các chỉ thị đã nêu nhiệm vụ, giải pháp để tăng cường hơn nữa công tác quản lý đối với các dự án đầu tư công, nâng cao chất lượng, hiệu quả đầu tư từ ngân sách nhà nước, công tác quản lý tài nguyên khoáng sản, đấu thầu, đấu giá lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án ngoài ngân sách. Đối với một số quy định thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh gồm dự thảo nghị quyết ban hành danh mục sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực lưu trữ, dự thảo nghị quyết quy định cơ chế thu và sử dụng mức thu dịch vụ tuyển sinh các cấp học trên địa bàn tỉnh, dự thảo nghị quyết quy định giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế. Theo báo cáo của Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, các dự thảo quy định đều đã được lấy ý kiến của các sở ngành địa phương đăng tải trên cổng thông tin điện tử của tỉnh và được Sở Tư pháp thẩm định theo quy định. Các ý kiến tại hội nghị tập trung làm rõ thêm về tác động của các quy định, chính sách nêu trên đến người dân để Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghiên cứu cho ý kiến trước trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét ban hành. Hội nghị cũng cho ý kiến đối với dự thảo nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án bảo vệ và phát triển rừng sản xuất, phòng hộ, đặc dụng và nâng cao năng lực phòng cháy chữa cháy rừng, nội dung sửa đổi các quy định, quy chế và dự thảo các báo cáo của Ban Tổ chức Tỉnh ủy trình. Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị đối với các nội dung Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh trình xin ý kiến trước khi trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp thứ 19, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 14, Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu ý kiến các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại hội nghị, hoàn thiện hồ sơ văn bản trình xin ý kiến Hội đồng nhân dân tỉnh, bảo đảm chặt chẽ, chính xác, đúng quy định. Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh chỉ đạo Hội đồng nhân dân tỉnh chỉ đạo thẩm định, thẩm tra kỹ lưỡng, xem xét, quyết định theo thẩm quyền và chỉ được ban hành nghị quyết khi đã bảo đảm tuân thủ đúng, đầy đủ các căn cứ pháp luật. Đối với dự thảo các quy định, chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy liên quan đến lĩnh vực đầu tư công, đầu tư ngoài ngân sách, quản lý tài nguyên, khoáng sản, đồng chí đề nghị Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy tiếp thu các ý kiến tại hội nghị, khẩn trương hoàn thiện đảm bảo đầy đủ, chặt chẽ, đúng chủ trương, quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước, sớm trình ban hành để triển khai thực hiện. Đối với nội dung báo cáo xin ý kiến về chủ trương cấp phép khai thác đất săn lấp trong diện tích thực hiện dự án xây dựng khu thể thao sân golf Tân Thái, xã Tân Thái, huyện Đại Từ, đồng chí đề nghị Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật, tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, lãng phí. Cùng ngày, hội nghị lần thứ 33 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã họp để thực hiện một số nội dung thuộc thẩm quyền. Các đại biểu được quán triệt nội dung cơ bản các chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng gồm chỉ thị số 31 ngày 19 tháng 3 năm 2024 về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an toàn vệ sinh lao động trong tình hình mới, chỉ thị số 32 ngày 10 tháng 4 năm 2024 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thủy sản, đồng thời cho ý kiến đối với dự thảo báo cáo tổng kết quy chế bầu cử trong Đảng ban hành kèm theo quyết định số 244 ngày 9 tháng 6 năm 2014 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11. Nhân kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2024, ngày 15 tháng 5, đoàn đại biểu của tỉnh do đồng chí Nguyễn Thành Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội làm trưởng đoàn, đã trang trọng tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại nhà truyền thống tỉnh ủy. Tham gia đoàn có đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở, ban ngành, các cá nhân điển hình tiêu biểu và có thành tích xuất sắc trong thực hiện học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2024. Trong không khí trang nghiêm, đoàn đại biểu đã dâng hương bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ, biết ơn vô hạn đối với công lao và những công hiến to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và trường tồn của dân tộc. Đồng thời, nguyện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Người, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, kiên định mục tiêu lý tưởng và con đường cách mạng mà Người đã chọn.
Ngày 15 tháng 5, Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 33 ngày 9 tháng 6 năm 2014 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Sơ kết 3 năm thực hiện kết luận số 01 ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Tổng kết trao giải cuộc thi tìm hiểu Bác Hồ với Thái Nguyên học tập và làm theo Bác. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thành Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các vụ Ban tuyên giáo Trung ương, Quân khu 1, các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể địa phương. Phản ánh của phóng viên Thủy Chi.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư tỉnh ủy nhấn mạnh, hội nghị này có nhiều nội dung quan trọng, đồng thời là hoạt động thiết thực ý nghĩa của tỉnh Thái Nguyên nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 77 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Trung ương Đảng, Chính phủ về ATK định hóa, lãnh đạo của kháng chiến chống thực dân Pháp. Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh.
Từ thực tiễn học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai, thực hiện nghiêm túc, bài bản, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, trong đó có nghị quyết số 33 và kết luận số 01, mà chúng tôi khẳng định là từ đó đã góp phần quan trọng hiện thực hóa được các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh Thái Nguyên luôn trong sạch, vững mạnh. Trong mỗi điểm sáng của tỉnh Thái Nguyên trong những năm qua thì đều có sự đóng góp thiết thực của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là sự xuất hiện của những tấm gương, tập thể, cá nhân, điển hình tiên tiến trên nhiều lĩnh vực.
Nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của nghị quyết số 33 đối với sự phát triển của đất nước nói chung và tỉnh Thái Nguyên nói riêng. Trong những năm qua, Đảng bộ tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghị quyết đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả. Việc xây dựng văn hóa, con người luôn gắn với thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Cùng với việc đẩy mạnh phát triển văn hóa, các cấp ngành trong tỉnh đã tập trung xây dựng con người Thái Nguyên phát triển toàn diện, hướng đến chân, thiện, mỹ, thấm nhuần tinh thần truyền thống quê hương cách mạng. Có được kết quả này phải kể đến những nỗ lực cố gắng của các đảng bộ cũng như từng đảng viên với nhiều hoạt động thiết thực, cụ thể. Đồng chí Phạm Việt Dũng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên nhận thấy.
Trong thời gian vừa qua, Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên đã tập trung chỉ đạo trong các cấp công đoàn nhằm tuyên truyền đến đoàn viên, công nhân viên chức và người lao động thực hiện tốt nghị quyết 33. Trong đó thì tập trung tuyên truyền các cái nội dung liên quan đến nâng cao đời sống văn hóa và tinh thần cho người lao động, đặc biệt là người lao động ở trong các cái đơn vị doanh nghiệp trong việc thực hiện các cái hoạt động thể dục, thể thao, văn hóa lành mạnh, từ đó để giúp cho người lao động cũng nâng cao cái đời sống văn hóa, tinh thần và thể lực và nhằm góp phần xây dựng doanh nghiệp, đơn vị ngày càng phát triển.
Qua 3 năm triển khai thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị, công tác lãnh đạo chỉ đạo việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh được tỉnh Thái Nguyên thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, chất lượng. Việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức gắn với trách nhiệm nêu gương có nhiều chuyển biến tích cực. công tác tuyên truyền được thực hiện với nhiều cách làm sáng tạo. Mỗi ngành, mỗi đơn vị có những cách làm riêng phù hợp với đặc thù đơn vị của mình để lan tỏa rộng hơn phong trào học và làm theo Bác. Trong đó phải kể đến cuộc thi Bác Hồ với Thái Nguyên học tập và làm theo Bác do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức. Đây là cuộc thi có quy mô lớn với trên 27.000 bài dự thi của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, người nước ngoài và nhân dân trong và ngoài tỉnh gửi về tham gia dự thi. Chị Nguyễn Thị Ngọc Hà, giáo viên trường Trung học phổ thông Hoàng Quốc Việt, huyện Võ Nhai và chị Lương Quế Chi, Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao huyện Định Hóa chia sẻ về những suy nghĩ khi tham gia cuộc thi Bác Hồ với Thái Nguyên học tập và làm theo Bác.
Trong cái cuộc thi đó thì mình đã trao dồi thêm kiến thức, được bồi đắp thêm lòng yêu với Chủ tịch Hồ Chí Minh và thêm tự hào về truyền thống quê hương và xác định những việc làm cụ thể hơn để tiếp tục mình học tập theo Bác và lan tỏa cái thông điệp đó đến học sinh và đồng nghiệp và nhân dân.
Với bản thân tôi cũng như những người Thái Nguyên nói chung thì cảm thấy rất là vinh dự và tự hào, đặc biệt khi mà được giải tại cuộc thi này nữa thì mình sẽ thấy mình có nhiều cái động lực hơn và cái cuộc thi này sẽ đem lại cho mình cái lửa để mình có thể lan tỏa cái tình yêu đối với Đảng, với Bác Hồ, với tình yêu quê hương Thái Nguyên đến với thế hệ sau.
Nhân dịp này, 11 tập thể, 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện nghị quyết số 33 của Ban chấp hành Trung ương Đảng, 11 tập thể, 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2024 đã được Tỉnh ủy Thái Nguyên khen thưởng. Cũng tại hội nghị, Ban tổ chức cuộc thi Bác Hồ với Thái Nguyên học tập và làm theo Bác đã trao 1 giải nhất, 3 giải nhì, 5 giải ba, 10 giải khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả có bài thi đạt chất lượng cao. Ban tuyên giáo Tỉnh ủy trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong tuyên truyền, tổ chức triển khai và hưởng ứng tham gia cuộc thi.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Nhân dịp kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 77 năm ngày Bác Hồ về ATK Định Hóa cùng Trung ương Đảng, Chính phủ lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Ngày hôm nay, tại nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đỉnh Đèo Re, xã Phú Đình, huyện Định Hóa, đoàn đại biểu hai tỉnh Khánh Hòa và Thái Nguyên do đồng chí Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa và đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên làm trưởng đoàn đã thành kính dâng hương báo công dâng Bác. Tham gia đoàn có các đồng chí trong Ban thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và một số sở ngành của hai tỉnh.
Trong không khí trang nghiêm, đoàn đại biểu đã dâng hương tưởng nhớ anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, bày tỏ tấm lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của người, vị lãnh tụ vĩ đại của Đảng ta, nhân dân ta. Đồng thời, kính cẩn báo công dâng Bác những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế xã hội của hai tỉnh Khánh Hòa và Thái Nguyên. Dưới ánh sáng tư tưởng và đạo đức của người, kế thừa truyền thống của cha ông, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân hai tỉnh kết nghĩa Khánh Hòa, Thái Nguyên với bản lĩnh và ý chí tự lực, tự cường, tinh thần năng động, sáng tạo, đoàn kết, giữ vững niềm tin theo Đảng, vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được những thành tựu to lớn, nhiều dấu ấn nổi bật trên tất cả các lĩnh vực, tạo bứt phá vươn mình trở thành những tỉnh có bước phát triển nhanh, bền vững và có vị thế quan trọng trong khu vực và cả nước. Những thành tựu mà hai tỉnh Khánh Hòa và Thái Nguyên đạt được hôm nay đã phản ánh sự quyết tâm chính trị và sự đoàn kết thống nhất của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân hai tỉnh. Trước anh linh của Bác, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc hai tỉnh Khánh Hòa và Thái Nguyên nguyện sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, sống, học tập và làm việc theo tấm gương đạo đức sáng ngời của Bác, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, phát triển kinh tế xã hội địa phương bền vững.
Nhân dịp này, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã kiểm tra tiến độ thực hiện dự án cải tạo sửa chữa nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hiện nay dự án đã đạt 80% tổng khối lượng công việc. Những hạng mục còn lại, đơn vị thi công đang tập trung nhân lực, vật tư thiết bị gấp rút thực hiện theo kế hoạch. Tại buổi kiểm tra, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh việc cải tạo sửa chữa nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm đảm bảo sự bền vững cho di tích, tạo cảnh quan khang trang, xứng tầm giá trị lịch sử, góp phần hoàn thiện chuỗi hệ thống du lịch đối với các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn tỉnh và các tỉnh lân cận. Vì vậy, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu ngành văn hóa thể thao và du lịch và các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công công trình nhưng vẫn phải đảm bảo chất lượng đúng thiết kế cũng như kỹ mỹ thuật đề ra.
Cũng trong ngày hôm nay, đoàn đại biểu tỉnh do đồng chí Phạm Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã dâng hương tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại di tích văn phòng Bộ Tổng Tư lệnh, xóm Bảo Biên, xã Bảo Linh thuộc khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa. Đoàn đã đặt vòng hoa, dâng hương và bày tỏ lòng biết ơn đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà chỉ huy quân sự có tài thao lược kiệt xuất, người đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Đặc biệt, tên tuổi của Đại tướng gắn liền với chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Trước anh linh Đại tướng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã thể hiện quyết tâm, đoàn kết một lòng, xây dựng tỉnh Thái Nguyên ngày càng giàu mạnh, như lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng. Đồng chí Trưởng ban Nội chính tỉnh ủy mong muốn cán bộ, nhân viên của Ban quản lý di tích phát huy tinh thần trách nhiệm trong việc bảo tồn di tích để những giá trị lịch sử văn hóa được giữ gìn, góp phần giáo dục thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.
Ngày 15 tháng 5, huyện Đồng Hỷ đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ tư năm 2024 với chủ đề Nhân dân các dân tộc huyện Đồng Hỷ đoàn kết đổi mới sáng tạo, phát huy lợi thế, tiềm năng, hội nhập và phát triển bền vững. Đây là đơn vị được lựa chọn tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số điểm cấp huyện của tỉnh. Dự đại hội có đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Thái Nguyên, lãnh đạo một số ban, sở, ngành của tỉnh và 150 đại biểu chính thức đại diện cho trên 50.000 đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện. Phản ánh của phóng viên Đỗ Nhung.
Đồng Hỷ là huyện miền núi có tổng dân số trên 94.000 người. Trên địa bàn huyện hiện có 32 dân tộc anh em cùng chung sống, gồm các dân tộc Kình, Tày, Nùng, Giao, Sán Chay, Sán Diều, Mông, Ngái. Trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 54,4%. 5 năm qua, kinh tế xã hội của huyện có nhiều chuyển biến tích cực, cơ sở hạ tầng từng bước được xây dựng theo hướng đồng bộ. Các chương trình, dự án, chính sách dân tộc trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm triển khai. Đời sống của đồng bào các dân tộc ngày càng được cải thiện và nâng cao. Đến nay, 100% xóm tổ dân phố có điện lưới quốc gia, 100% đường đến trung tâm các xã thị trấn được cứng hóa, 142 trên 143 xóm có nhà văn hóa, 100% xã thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế, 100% trường đạt chuẩn quốc gia. Đời sống của đồng bào các dân tộc ngày càng được cải thiện, nâng cao. Trong 2 năm 2022-2023, huyện đã giảm gần 1.000 hộ nghèo đa chiều là người dân tộc thiểu số. Phát biểu tại đại hội, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thiểu số của huyện Đồng Hỷ đạt được trong thời gian qua. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ công tác dân tộc, chính sách dân tộc giai đoạn 2024-2029, đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể và đồng bào các dân tộc huyện Đồng Hỷ cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm.
Thực hiện có hiệu quả các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về dân tộc tôn giáo theo nguyên tắc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, chia sẻ, hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau cùng phát triển, tập trung củng cố hệ thống chính trị cơ sở, xây dựng cơ sở đảng chính quyền vững mạnh, đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên, quan tâm tăng cường lực lượng cán bộ là người dân tộc thiểu số, tập trung nguồn lực cho đầu tư phát triển, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số. Tôi đề nghị cộng đồng các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Đồng Hỷ tiếp tục phát huy tính tự lực, tự cường, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước cũng như cấp ủy Đảng, chính quyền của địa phương, ra sức thi đua hăng hái lao động sản xuất để thoát nghèo bền vững, vươn lên làm giàu chính đáng, xứng đáng với truyền thống quý báu từ ngàn đời nay của đồng bào các dân tộc.
Với tinh thần đoàn kết, đổi mới, hội nhập, phát triển, tại đại hội, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, đề xuất giải pháp tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, gắn với giữ gìn bản sắc văn hóa, góp phần nâng cao chất lượng công tác dân tộc giai đoạn 2024-2029. Chị Trương Thị Chua, đại biểu dân tộc thiểu số xã Tân Long, huyện Đồng Hỷ, và ông Bế Xuân Ngọ, đại biểu dân tộc thiểu số xã Hóa Trung, huyện Đồng Hỷ, chia sẻ.
Hôm nay tôi rất vinh dự được tham dự Đại hội đại biểu dân tộc thiểu số huyện Đồng Hỷ lần thứ tư. Tôi kỳ vọng trong nhiệm kỳ tới sẽ có nhiều chế độ chính sách dành cho đồng bào thiểu số nói chung và đồng bào dân tộc Mông nói riêng. Mong muốn cấp ủy chính quyền sẽ có nhiều chính sách phát triển kinh tế để bà con có điều kiện phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.
Địa phương chúng tôi là người dân tộc thiểu số, là cả xóm là hiện nay là có 97% người dân tộc thiểu số, cũng rất mong cấp ủy chính quyền địa phương quan tâm và thực hiện các chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước đã quy định, mà rất mong là các cái chế độ chính sách ấy sẽ được thực hiện càng sớm để cho bà con nhân dân được hưởng những cái hưởng thụ, nhất là đường, trường, trạm, điện.
Đại hội đã tiến hành bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội các dân tộc thiểu số tỉnh Thái Nguyên lần thứ tư năm 2024. Thông qua quyết tâm thư đại hội giai đoạn 2024-2029, nhân dịp này, nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác dân tộc giai đoạn 2019-2024 đã được khen thưởng.
Bản tin dự báo thời tiết tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa và Phú Lương, nhiều mây, có mưa vừa, cục bộ có mưa to và dông, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thành phố Phổ Yên, nhiều mây, có mưa vừa, cục bộ có mưa to và dông, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai và Đồng Hỷ, nhiều mây, có mưa vừa, cục bộ có mưa to và dông, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%.
Tin dự báo mưa dông và mưa lớn cục bộ, lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh tỉnh Thái Nguyên. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục khoảng 24 đến 26 độ vĩ Bắc bị nén và dịch dần xuống phía Nam bởi bộ phận áp cao lục địa tăng cường kết hợp với hội tụ gió trên cao hoạt động mạnh dần. Từ chiều nay 15 tháng 5 đến ngày mai 16 tháng 5, khu vực tỉnh Thái Nguyên có mưa vừa, cục bộ có mưa to đến rất to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Lượng mưa phổ biến 40-70mm, có nơi cao hơn. Cảnh báo từ đêm 16 tháng 5, khu vực tỉnh Thái Nguyên có mưa, mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc sét, mưa đá, mưa lớn cục bộ, cấp 1. Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng. Mưa với cường độ lớn xảy ra trong thời gian ngắn có khả năng gây ngập úng tại các khu đô thị, vùng trũng thấp và trượt lở đất khu vực vùng núi có địa hình dốc. Người dân cần chú ý theo dõi sát diễn biến thời tiết để phòng tránh thiệt hại về người, tài sản và hoa màu.
Thời sự 106,5MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Thưa quý thính giả, là huyện miền núi của Thái Nguyên, hiện nay Đồng Hỷ có 15 xã thị trấn, trong đó có một xã đặc biệt khó khăn và 4 xã ATK. Với dân số trên 94.000 người, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 54,4% dân số toàn huyện. Giai đoạn 2019-2024, Đồng Hỷ đã phát huy sự hỗ trợ của các nguồn vốn từ trung ương, của tỉnh, huy động các nguồn lực của huyện để tập trung đầu tư phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, từ đó nâng cao hiệu quả chính sách dân tộc. Quý thính giả cùng nghe bài viết Thực hiện hiệu quả chính sách dân tộc do phóng viên Hồng Hạnh thực hiện.
Thực hiện chương trình 13 năm thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững với tổng nguồn vốn hỗ trợ trên 23,2 tỷ đồng. Hai năm từ 2019 tới 2020, huyện Đồng Hỷ đã đầu tư cho các xã đặc biệt khó khăn, xã ATK xây mới, sửa chữa, duy tu bảo dưỡng các công trình đường giao thông, trường học, nhà văn hóa, thủy lợi, hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo, tập huấn nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở. Qua đó đã hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế, giảm nghèo và nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân. Ông Vi Ngọc Thi, Bí thư Đảng ủy xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ cho rằng:
thông qua các cái chương trình phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là các cái chính sách dân tộc của nhà nước đầu tư cho các cái địa phương, được phân cấp về cho các địa phương, thì chúng tôi cũng phải gắn cái trách nhiệm của đồng bào để làm sao tức là người ta cảm thấy là cái vốn quý mà người ta được đầu tư một cái gì đó nó rất là thiết thực và hiệu quả. Chính vì vậy là người dân người ta cũng đã thấy được là cái trách nhiệm của mình. Khi được nhà nước kích cầu thì người dân người ta cũng phát triển rất là tốt.
cùng với việc thực hiện tốt các chính sách, chế độ đối với người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số, các chính sách hỗ trợ tạo việc làm, cải thiện điều kiện sinh kế, các chính sách an sinh xã hội theo đó cũng được quan tâm triển khai. Tính từ năm 2020 đến nay, trên địa bàn huyện có hơn 55.000 người dân tộc thiểu số được cấp thẻ bảo hiểm y tế, khám chữa bệnh miễn phí với kinh phí nhà nước hỗ trợ là trên 35,3 tỷ đồng. Cùng với đó, các chính sách dành cho giáo dục đào tạo cũng được huyện tiếp tục thực hiện hiệu quả. Trong 5 năm qua, đã có trên 41.000 lượt học sinh người dân tộc thiểu số trên địa bàn được hỗ trợ kinh phí học tập với tổng số tiền trên 47,5 tỷ đồng. Từ đó, góp phần tăng tỷ lệ trẻ dân tộc thiểu số từ 3 đến 5 tuổi đi học mẫu giáo đạt 93%. Tỷ lệ học sinh dân tộc thiểu số hoàn thành chương trình tiểu học đạt 99,9%. Tỷ lệ học sinh dân tộc thiểu số tốt nghiệp trung học cơ sở đạt 100%. Chị Hoàng Thị Bích Mai, xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ nói:
Trước đây thì đời sống của bà con dân tộc Mông của chúng tôi gặp rất là nhiều khó khăn, nhưng mà qua thời gian và nhận được cái sự hỗ trợ của Đảng và Nhà nước thì đến thời điểm hiện tại đời sống của bà con đã phát triển hơn và cũng có sự thay đổi nhất định. Thì mong rằng là bà con sẽ cùng nhau cố gắng phấn đấu để ngày một phát triển hơn.
Các chính sách an sinh xã hội, chính sách dân tộc tiếp tục được huyện Đồng Hỷ cụ thể hóa, triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời và hiệu quả. Đồng bào các dân tộc chung sống hòa thuận, đoàn kết, tin tưởng vào sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự quản lý điều hành của các cấp chính quyền, thi đua yêu nước và các chương trình, chính sách phát triển kinh tế xã hội của địa phương, góp phần hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Đến nay, 100% xóm, tổ dân phố có điện lưới quốc gia, 100% đường đến trung tâm các xã, thị trấn được cứng hóa, 142 trên 143 xóm có nhà văn hóa, 100% xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế, 100% trường đạt chuẩn quốc gia, đời sống của đồng bào các dân tộc ngày càng được cải thiện, nâng cao. Trong 2 năm 2022-2023, huyện đã giảm gần 1.000 hộ nghèo đa chiều là người dân tộc thiểu số. Ông Nguyễn Văn Ngọc, Bí thư huyện ủy Đồng Hỷ cho biết:
Chúng tôi trên cơ sở là rà soát lại tất cả các cái điều kiện về tự nhiên, về kinh tế, về xã hội thế và vùng về nguồn nhân lực ở từng xóm bản, từng xã để đưa ra những cái định hướng cũng như là xây dựng các cái chương trình, các kế hoạch, các cái đề án, các cái dự án làm sao mà nó phải phù hợp với điều kiện thực tiễn và đặc biệt là phù hợp với cái tập quán, cái trình độ năng lực của đồng bào dân tộc thiểu số đối với từng đồng bào thế và từng vùng miền.
Thực tế cho thấy từ việc thực hiện hiệu quả các chương trình chính sách dân tộc đã góp phần giữ vững tình hình kinh tế xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần đảm bảo không xảy ra những điểm nóng phức tạp trên địa bàn huyện. Đi đôi với đó thì sự đồng lòng quyết tâm của cả hệ thống chính trị, nhân dân nói chung, đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng đã và đang tạo nên sức mạnh tổng thể để Đồng Hỷ phấn đấu về đích nông thôn mới trong thời gian tới.
Tiếp tục chương trình sẽ là những thông tin dự báo thời tiết một số vùng trên cả nước đêm nay và ngày mai.
Khu vực Hà Nội dự báo trời nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng phía Bắc, đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ. Nam Bộ dự báo trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ.
Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Thu Thủy, Tú Hương. Những người thực hiện Hoàng Quỳnh, Hoàng Tú, Thu Hằng, Thu Trang. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.